bao nhiêu ông học là 108 vị thầy rồi, thấy không? Mà trong đó lúc đó thì một cái pháp mà Bồ Đề Tâm nó có ở bên bên Ấn Độ là cái pháp mà gọi là quán bảy chi đó, nó chi mới học rồi đó, thấy không? Cái pháp đó thôi, còn cái pháp cho và nhận là cái pháp đó là quán bảy chi đó, là cái hệ thống đó, nó là cái pháp đó do ngàn vô trước cũng vậy, thấy không? Thì ở bên bên lúc đó đó là bên 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 Ấn Độ và bên Ấn Độ nó đang hình thành cái pháp đó, thấy không? Còn cái pháp cho và nhận đó là cái pháp sách truyền, pháp cho nhận là của ngài Long Thọ, của Long Thọ, thấy không? Lại là pháp sách truyền. Ha, mà ông nghe rằng là phải tập cái pháp mà cũng có Long Thọ đó thì nó tánh không, nó dễ phát sanh, mà nó dễ phát sanh cái Bồ Đề Tâm kia luôn. Ông đi hỏi hết thì mới nói là ở bên Nam Vô Bừng Đảo đó, nó là đậu vàng, lúc đó nó tên là gọi là đậu vàng, Suva Vạn Nan Vipa đó, nó là đậu vàng. Thì có một vị thiền sư nó gọi là thiền sư đậu vàng, và thiền sư nó tên là Đạt Makati, tức là dịch pháp xứng đó. Nó có ông thầy đó là học được chân truyền về Bồ Đề Tâm của hai dòng phái luôn, là dòng phái bảy chi của phái Di Thức, là phái Du Già đó, và trường phái cho và nhận của phái Không Tông Long Thọ. Thì lúc đó là ông đã xong rồi, ông mới là đi qua bển học, rồi ông đi theo là đệ tử, ông đi theo cả trăm người á, đi qua bển, ông là thầy cả đống mà đi lên. Rồi ông kia ông nghe ngày A Di Xá, ngày A Đệ Xa đến, là ông kia ông ra ông chào, ông đứng sắp hàng mà xếp tăng chúng ở bên Nam Vô Bằng Đảo rất là chào. Ông kia chào giờ dừng lên, tăng chúng ở đây đứng hàng vàng ra chào này nè, câu tăng tới chứ không phải số thường đâu. Hôm nay vô là gặp hỏi ngài pháp xứng đâu, đảnh lễ ngài pháp xứng xin học Bồ Đề Tâm. Ngài pháp xứng nói thời giờ ông chưa biết tôi hay tôi có gì đáng ông để học không, ông là bậc thầy rồi, thấy không? Tôi có xứng đáng để ông học không? Thôi bây giờ ông ở đây năm để ông coi tôi có đáng để cho ông bái sư không nha. Đồng thời trong một năm này tôi có quan sát là ông có xứng đáng để tôi dạy hay không nha. Thì ở một năm sau thì ông ngài thì tháp phục quá, từ đạo đức, từ cái cách nghĩ xử, tâm phục làm bái làm thầy. Đấy, thầy học đó 13 năm. Lấy hết giáo tri lý của hai dòng tới nơi tới chốn đó, rồi bắt đầu nó về sau này ông ngày qua Tây Tạng là ngày xiển cái pháp đó. Thì sau này cái bên cái pháp Bồ Đề Tâm khi Phật giáo bên Ấn Độ nó mất rồi đó, thì chỉ Tây Tạng nó còn cái pháp đó thôi. Nó dạy rất là kỹ lưỡng, mà cái riêng cái pháp thứ hai đó là mỗi đời nó dạy một hai người à, một đời á, một pháp cho là nhận á, nó như một đời chỉ một người hai người nó truyền thôi, nó gọi là pháp tông len á, một đời dạy hai người, cho đến một cái đời đệ tử đời thứ ba của Hạ Di Xá đó, khi ngài thực hành cái pháp đó cho người cùi, nó giảng cái gì rồi đó, rồi thành công quá đó, thì ngài nó thấy cái pháp mà quý giá này mà nó có năng lực, nó có những cái công năng gọi là cái phước đức vừa vô lượng, đến nỗi là người ta những cái bệnh mà gọi là nan y, cái bệnh đó gọi là bệnh nghiệp rất là nặng mà còn giải được, tại sao không có phổ biến? Lúc đó là ngài mới công truyền là giải ra, công truyền lúc đó là lòng về thành đạo Tây Tạng, giờ nó biết hết, giờ cả thế giới biết hết. Chứ hồi xưa là giải từ người thôi, người nào có căn tánh Bồ Tát đó, đúng nghĩa rồi đó, thì đó là mới kêu lên giảng cho biết tu. Một đời thì có hai ba mạng à, thành ra cái pháp mà tu thực sự á, để mà duy trì, để mà trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm á, phải nói thực sự cái pháp đó bây giờ nó nằm rải đầy trong những cái pháp học của Tây Tạng. Ở đâu nó dở sách Tây Tạng nào cũng có, nhưng mà bên Trung Quốc thì nó rất là hiếm. Như ông ngài Minh Quang giải Thật Kiền Đại Sư á, giải cũng trong pháp đó, ngài Thật Kiền không cần phải coi biết Tây Tạng, nhưng mà ngài cũng căn giống cái Tây Tạng đó, cũng lấy cái vấn đề từ cái ân để mà giống như bảy pháp của Vũ Già, như là bảy pháp của phái phái Thức Học á, dạy giống vậy thôi. Cái pháp đó là pháp công truyền rồi. Hay còn pháp bí truyền mà thọ gọi là nhận đó, thì cũng chịu thua thôi, đâu biết. Chỉ mà bảy pháp là phải quán, là phải có gì muốn phát Bồ Đề Tâm phải nhớ ơn Phật, nhớ ơn quan, nhớ ơn dân, ơn vua. Thì là nói tổng quát thôi, nhưng mà không nhấn mạnh là trong những cái ơn đó mà lấy cái ơn nào triển khai bao nhiêu chi đi thế nào cũng không nói rõ. Thầy phải nói là mình muốn triển dưỡng cái này nè. Thì họ cái Bồ Đề Tâm á, giữa tâm nguyện Bồ Đề đó, không nói chuyện á, thì hay nhất á, nên tập rõ ràng, hoặc là đi theo bảy pháp của Du Già, bảy pháp của Phái Di Thức, hoặc là học theo cái pháp của ngài Long Thọ, thì xưa giải đó nguyện thôi, người ta giải hết rồi. Thì khi mình tập như vậy nó bắt đầu là cái quán đi từng bậc vậy đó, quán trở thành đó, thì Bồ Đề Tâm tự nhiên càng ngày nó càng sanh, Bồ Đề Tâm nó càng sanh vậy đó, thì đi lục độ này nó nhờ cái này nè, mấy năm học này nó để mình nó viên mãn pháp học của Bồ Tát mà trong này nó nói nè, nó nói là đang ngũ tướng tu học mà, thấy không? Đó. Thì nhờ vậy mình đi cái độ nào đó, cái độ đi tới nơi tới chốn, cái độ đó mà nó không xoay chuyển. Tại vì căn bản của tất cả pháp đại thừa là Bồ Đề Tâm. Rồi, cái pháp thứ tư. Bốn là thân gần các thiện tri thức đích thực. ha, cái này là rất là quan trọng nè. Cái thiện tri thức á, thiện tri thức á thì có thể là thầy mình, hay là có thể là bạn mình, hay thể là một cái người người nào ha, ha, có duyên với mình ha, mà khi mình gặp người đó đó là cái pháp sự vô bồ tát hạnh của mình đó, nó tăng trưởng ha, nó khiến nó tăng trưởng và nó vững chắc ha. Thì đa số trong này nó thiện tri thức là nó là những cái người làm lợi lạc cho cái pháp tu của mình. À, mà lợi lạc gọi là lợi lạc thường thường phải nói lợi lạc vấn đề phước điền, chẳng hạn như khổ điền không có thể là gọi là thiện tri thức ha. Khổ cái điền tức là cái chỗ để mà dây cái phước thôi nha. Không, chẳng hạn như bi điền là ba má đó, bi điền là như người nào mà báo hiếu với ba má là phước điền nó sanh nó mạnh đó, nó gọi là bi điền, thấy không? À, thì cái điền không có nghĩa là phần thiện tri thức. Thì cái thức đó, tại vì ba má có thể là làm cho tâm mình phiền não, làm mình thối thấp vào đề tâm, nhưng mà nó chỗ để mà gây công đức. Cái chỗ gây công đức không có nghĩa là thiện tri thức nha. Nó nghĩ thì cái thức là những cái người mà khiến mình gần ở đó, khiến cho cái pháp học về Bồ Tát mình nó càng ngày càng tăng trưởng, và cuối cùng có thể mình liễu ngộ được đánh không ha. Và có thể là cái phương tiện độ sanh của mình nó càng ngày nó càng dồi dào, nó càng mạnh mẽ, càng rõ ràng ha, và lợi lạc đó tức là chỉ luôn cách mình điều phục chúng sanh, chỉ đủ thứ hết trơn á, thấy không ha. Thì cái điều kiện thì thức đa số là thầy, phải nói là thầy là chánh ha. À, thầy là có đầy đủ những cái tư lương đó. Rồi thứ hai là những bạn đồng tu với mình ha. Thì ở nói là những thiện tri thức thì nên có 8 điều kiện sau đây, 8 điều kiện sau đây thì có thể là thành thiện tri thức được ha. Cái người đó phải giữ giới ha, thành là cái điều kiện đầu tiên thiện tri thức của mình á. Chẳng hạn như là nếu mà trên Bồ Tát hạnh thì người đó ít nhất là trong cái Bồ Tát giới nó cực kỳ viên mãn. Tại vì khi về hai cái ha, giữa cái vấn đề biệt giải thoát giới á, ha, và Bồ Tát giới đó, khi vị thọ lúc hai giới thì hai giới này có thể mâu thuẫn nhau. Hay mà khi hai giới mâu thuẫn nhau thì lấy Bồ Tát giới làm chánh. Ha, đây là giới làm chánh thì lúc đó là tại vì cái giới thể lúc đó nó chuyển qua giới thể Bồ Tát giới. Ha, thầy khai mâu thuẫn nhau thì lấy Bồ Tát giới làm chánh. Nhưng mà tại đơn trung nguyên tắc thì hai giới này không có mâu thuẫn được. Tại vì cái năng lực mình không đủ, công đức mình không đủ, trí tuệ mình không đủ nên hai giới này thở đụng nhau thôi à. Trí tuệ mình đủ thì mình làm rất là hợp cả hai luôn một lượt á. Thành ra khi mà mình hành sự ra mà trí tuệ mình không đủ á, đương nhiên phải theo Bồ Tát giới, tại vì đó là đáng đi. Nhưng khi theo Bồ Tát giới rồi đang phải sám hối với cái giới kia, mình sám hối với kia tại vì mình đang giữ hai cả hai. Tại vì khi mà nói về giới ba la mật qua cái chương mà nói mật thì nói rất là rõ, nói là biệt giải thoát giới, tức là giới của bảy chúng á, nó là luật nghi giới của Bồ Tát. Luật nghi giới là mình giác có tam ba tụ, cái tụ đầu tiên là luật nghi giới, hai tụ kia đó thuộc về hai tụ đặc biệt của về Bồ Tát giới. Thành ra giới của bảy chúng là luật nghi giới, thành ra Bồ Tát đó là cái phần đầu tiên, nó dẫn là cái giới của bảy chúng. Nhưng mà không khi mà làm gì nhiếp tiền pháp giới, nhiếp thực tiền giới mà hai cái giới này mà đụng với cái luật nghi giới của bảy chúng đó, thì lúc đó vì lợi lạc chúng sanh mình tu không phải cái hai cái giới này là để mà viên mãn cái trí, thấy không? Thành lúc đó mình chấp nhận mình bị lỗ vì chịu khổ để chúng sanh là được. Nhưng mà sau đó mình phải là sám hối cái này, cái giới này là cái căn bản để nó phát sanh được cái trí giác, thấy không? Còn nếu mà làm cái này tổn hại luôn, trí giác nó chậm phát sanh, thấy không? Là lý do đó. Thành ra sau này mình học cái chừng mà giới độ rồi nè, học nó nói kỹ.
Nhưng mà trường hợp đó là đối với các những vị tiền kheo thôi, nhưng mà còn Bồ Tát tại gia thì sao?
Bồ Tát tại gia ngũ giới tại bảy chúng mà, bảy chúng có năm giới xuất gia và hai chúng tại gia. Hai chúng tại gia thì ngũ giới của chúng tại gia nó gọi là biệt giải thoát giới, yeah. Giới là lợi ích riêng cá nhân, yeah. Thấy không? Yeah. Thành đầu tiên đó là cái thiện tri thức á, là một người đó phải trụ ở giới ha, tức là người đó phải có giới đó. Đầu tiên là đầu tiên cái thiện tri thức á, chẳng hạn như mình giờ mình là Bồ Tát thì cái thiện tri thức của mình là cái người cùng giữ Bồ Tát giới, sẽ đồng chí hướng, thấy không? Mà giữ có nhờ là cái thứ hai mà gọi là thiện tri thức á, ha, là ở trong cái Bồ Tát giới đó phải là mình phải là không có phiết bị phiết phạm. Bây giờ mình chẳng hạn như bây giờ đồng thiện tri thức của mình là những người cùng giữ giới, đương nhiên là chọn ưu tiên rồi. Những người không cùng giữ giới Bồ Tát, những người không giữ giới thì cái người thiện tri thức đầu tiên mà chọn người cùng đã thọ giới về Bồ Tát. Nhưng mà người thọ giới Bồ Tát không phải là người ai cũng là giữ được hết. Ha, thì ông thiện tri thức mà gọi là ngon lành nhất á, là người dưới Bồ Tát không phiết phạm, tức là cái tâm họ hoàn toàn dính vô cái Bồ Đề Tâm, là cái điều kiện thứ hai. Thứ ba, điều kiện thứ nhất chứ, giữ trụ giới Bồ Tát và ở giới Bồ Tát đó là không có phí phạm. Điều kiện thứ hai đó, muốn không phí phạm đó là phải sao? Học gì giới cho kỹ. À, thì vấn đề là học giới cho kỹ. Vấn đề đó thì sao mời thì có chánh giảng được mấy lần rồi sau này không bận không có qua được. Chứ đúng là học kỹ nó mình mới hiểu được cái đó là mình mới lúc nào mình làm phạm không phạm. Thấy không? Và thứ hai là phải đa văn. À, đa văn cái này có nghĩa là về văn huệ, tư huệ, tu huệ đó là phải thành tựu một trong những cái huệ này, hoặc là thành tựu về cái tư huệ, thành tựu về cái gì. À, tức trong này nó là những cái huệ được thành tựu. À, thứ ba là cụ chứng, tức là chứng đắc đầy đủ. Cụ chứng này nó nói về cái tu huệ đó. À, đắc tu sở thành nè, thành sự nè. À, tức là mình tu huệ này là tu gì, tu huệ này không phải là đắc hết. Ha, chẳng hạn như bây giờ mình tu cái tu sở này, tu pháp môn niệm Phật, nó là thiện pháp của Bồ Tát. Đắc một cái pháp này coi thì cũng gọi là thiện tri thức rồi. Thiện tri thức đối với người niệm Phật. Có thấy không? Còn đắc hết đó thành Phật rồi. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ thành ra cái anh mà bây giờ mình tu về niệm Phật á, như hoặc là cái người mà thiện tri thức của mình, người cũng giết thọ Bồ Tát giới, hay cũng đa văn nghe nhiều về pháp niệm Phật. Ha, đồng thời cái người này nó cái tu mà cái tu về pháp niệm Phật này họ đắc thì trở thành thiện tri thức của pháp niệm Phật.
Hả?
Đắc thì đương nhiên lợi là cái gì bế tắc gì họ biết hết rồi. Tôi gặp cái gì rồi nghe ta họ chỉ đi qua hết rồi. À, vì pháp môn họ đi qua hết rồi. Người đa văn có thể giúp cái gì được. Tại vì họ nghe nhiều, họ nghiên cứu nhiều, họ học nhiều cũng có thể giúp được. Rồi đến đắc là họ có thêm kinh nghiệm đó nữa. Thấy không? Hả? Không có, không có đâu. Tôi tập thì có ăn vui này kia chút chút vậy thôi à. Thấy không?
Nhưng mà nếu người khác sẽ nhìn sao biết người đó đắc được thưa thầy?
Thành ra có nhiều điều kiện vậy đó. Thấy không? À, nếu mà họ chứng đắc được thì tốt, nhưng mà chứng đắc được tự nhiên họ cảm nhận được cái gì mình tu, mình cái sao cái đó ngày tự nhiên thì họ cảm mình chưa nói ra, nhiều khi họ mình biết, mình mới trình bày sơ mà họ biết được cái sâu hơn nữa. Tại vì họ trải qua. Thấy không? Còn nhiều khi không có thì phải hỏi tận tường, nhờ cái đa văn họ giải đáp cho mình. Thấy không?
Có những cái thắc mắc mà con định hỏi thầy, con chưa hỏi ra thầy giải luôn.
À, có. Cái đó là nhờ Phật gia bị, tại mỗi lần tôi ra giảng là tôi phải nhờ Phật hộ trì cho giảng được cho nó hiểu cho đúng cái tinh thần á. À, chứ đâu có dám tự mình giảng, nhiều khi mình nghĩ làm à, luôn luôn là vậy, bởi phải đảnh lễ đàng hoàng nhờ Phật gia bị đó cho mình giảng nữa à, thì đa số cái chứng này đó phải nói là chứng là nói về tu à, thì tôi nói một cái tu nữa, tôi nói là Phật tu thì không ngoài cái gì là luyện tâm, thì phải nói là cái người này đa số là đắc định hay là đắc quán. À, tại nói là khi nó tụ chứng này là trong cái thiện pháp nào đó, họ đã vô định trong cái thiện pháp đó, hay là họ đã quán thành tựu cái pháp đó. Thành ra nói là chứng này là phải nói nhận được của chỉ quán. Thấy không? Nên là cái chứng trong pháp chỉ hay là chứng trong pháp quán và về cái thiện pháp đó. Ha, một cách đầy đủ, cụ chứng tức là chứng một cách đầy đủ. Ha, cái thiện tri thức, cái điều kiện thứ tư của thiện tri thức đó là phải ai mẫn, thương mến mình. Thứ tư. Ha, tức là phải ai mẫn. Ha, tức là rất là từ bi, rất là viên mãn. Ha, từ bi viên mãn thì mới hỗ trợ mình được. Thấy không? À, tự mãn và phải không có cái vấn đề gọi là cái ai mẫn này đó ha, không phải là có cái bản ngã rồi thêm cái ai mẫn, cái bản ngã này là phải tập luôn cái tánh của Bồ Tát đó là không có tự kỷ, không có luôn nghĩ mình ha, không nghĩ mình ha, là luôn luôn có cái tâm muốn làm lợi lạc người khác mà không cần điều kiện nha, trong này nó vô đãi, tức là không cần một cái điều kiện nào hết đó. Vô đãi là không cần sự đối đãi, chứ người ta có ơn mình rồi mới làm. Yeah. Thấy không? Đó. Vô đãi tức là phải ai mẫn một cách là đầy đủ cái từ bi, thương mến, muốn làm lợi lạc cho người khác. À, và có cái năng, có khả năng là xả bỏ cái riêng của mình. Ha. À, mà làm lợi lạc người ta không vô điều kiện. Thì cái đó nó trở mới thành hình thành ý thức. Năm. À, điều thứ năm là vô quý. Vô quý là không có sợ đó. À, tức là không có sợ sệt cái gì hết trơn á. Dù như vợ, dù như gặp những cái người mà trưởng thượng hơn mình mà họ sai cũng không có gì nể sợ cái người lớn hơn đó mà không dám nói. Cái vô quý là vậy đó. Ha, tức là hàng thuyết chánh pháp ha, à, lúc mà thiếu chánh pháp đó thì không phải do vấn đề mà bị, không có bị ảnh hưởng bởi sự khủng bố. À, hay là bị ép bức hay bị cái gì ra khá vậy đó, tức là không có một cái gì mà lại khiến cho nó họ phải lệch lạc cái nói của họ hết đó. Thứ sáu là phải kham nhẫn, tức là chịu được tất cả, à, chịu nhẫn nhục được hết, kham nhẫn chịu ngang như bị người ta chê cười vẫn nhịn nhục được, bị người ta sân hận vẫn gì người ta mà có thể là coi thường hết tất cả những cái điều người ta cười chê mình, người ta lấy mình làm trò cười vân vân ha, kham nhẫn được hết. Thành ra nhiều khi lợi biết người đó nói không nghe, mà thành vì lợi ích nhiều khi cũng nói, nhưng mà người ta đâu có thích đâu, thành ra nhiều khi phải chịu được hết mấy cái đó ha, chịu được hết mấy đó. Cái nhiều khi mình ở đây thì thường cái này cũng khó làm đó, nói ra sẽ mít lòng phải không? Không? Thành ra nhiều khi mình cứ để mà người cứ sai hoài riết, thành ra cuối cùng tới mức độ nào tự nhiên có hại lớn nhỏ mình tại vì mình, nếu mình tách lợi là cũng tại vì mình, do lần đầu họ còn yếu mà không chịu nói. Không? Thành ra kham nhẫn là gì đó. Không? Nó giàu cho bị người khác coi thường, cười chê, lấy mình làm trò cười. Không? Rồi nói những lời ác với mình vân vân đều nhẫn được hết. Ha, tôi nói là mà, tức là cái người này mà đạo đức á ha, là phải chuẩn bị rằng là mình khi làm thiện, mình là thiện đức người ta rồi đó ha, thì không phải lúc nào mình cũng nhận được những lời ngữ đâu. Không, nó nói ha, hoặc là mình nhận được những thiện hạnh người ta đối với mình đâu, có thể là những cái loại vô loại, những cái loại đó, những chủng ác hạnh là điều mình phải chịu nhận hết, mình phải có thể mình chịu nổi hết, người ta đối ngược mình lại ha, người ta đối, nhiều khi mình nói cho tốt người ta mà người ta nói ngược lại để mình đau khổ, nhiều khi phải chặn nhận hết. Những người đó chỉ biết làm lợi lạc cho người khác thôi, thì cái tánh họ lợi lạc là nhiều khi để cho, nếu mà không nói liền hay là làm cái gì đó không làm liền cho người thấy có thể là gây cái hại cho người ta thì người ta sẽ làm, và phải chịu được mấy cái đó, nó gọi là kham nhẫn. Thứ bảy ha, là vô quyện, tức là không lười biếng ha, tức là người này là luôn luôn là có cái lực, cái tâm lực rất là mạnh, rất là lớn ha, luôn luôn là tư duy, luôn luôn là trạch pháp.
Vô gì
thầy? Ha, vô quyện á, quyện chứ quyện chứ cu á, cái này nó lười biếng đó, chứ quyện tiếng Tàu nó là lười biếng ha, tức là cái phải có là không có lười, luôn luôn là cái lực của mình phải luôn luôn là cường mãnh lên ha, cường mãnh trong cái lực nào, cường mãnh trong cái vấn đề tư duy, trong vấn đề trạch pháp, luôn luôn siêng năng trong vấn đề đó, để muốn làm thiện thức người ta phải cái pháp phải cho rõ, thấy không? À, khi mà mình thuyết pháp á, khi mà nhờ tư duy cho rõ như vậy đó, như nhờ cái không có cái lười biển lười mỏi đó, thấy không? Đó. À, thành ra lúc đó mình nói pháp ra đó, do tư duy, do trạch, cho đúng này kia đó, thì nói chánh pháp ra đó, lúc đó cái tâm không có do dự nữa, thầy nói là phải tập làm sao cho cái tâm nó không có gọi là chán nản đó, không có lười biếng. Và cái điều kiện thứ 8 ha, của thiện tri thức á, cái này là nó là phương tiện thiện xảo rồi. Hồi nãy là vô quý ha, kham nhẫn, còn cái này là thiện từ. Ha, tức là lúc đó là cái làm thiện xảo, mình có thể nói nặng người ta được, người ta sửa cũng được. Ha, ha, nhưng mà cái quan trọng hay nhất á, tại đời người ta mà, nhiều khi mình gây quan trái là nói nữa người ta không chịu nghe. Thấy không? Thành ra thiện từ, tức là nói là cái lời mà thân thiện, ha, nói là lành. Thiện từ nó khác cái ái ngữ một chút nha. Tức là cái từ là lời, thiện là thuộc về cái lành. À, lành, thành ra nói là cái lời nói của mình nó phải là viên mãn. Phải có viên mãn với cái cách là không, cái lời nói này nó không đi ngược với cái pháp tánh. Pháp tánh tức là cái bản thể của pháp, chẳng hạn như pháp đại thừa, cái pháp tánh đó là cái pháp tánh lấy vô làm tánh, thí dụ gì đó. Vô ngã vô pháp làm tánh đó, thì cái lời nói mình phải tùy thuận với cái đó. À, các ta ái ngữ đó, ái ngữ nhiều khi nói cho người ta vui thôi, nhưng mà không nói được cái chân lý. Thấy không? Còn thiện từ là cái thiện của Bồ Tát, là cái thiện thuộc về pháp tánh. À, thì cái đủ cái 8 cái điều đó thì nó trở thành thiện tri thức. Thiện tri thức là cái người làm sao? Cái người giúp cái pháp mình đi đó, nó từ từ nó viên mãn, thành ra nó cần những cái điều kiện đó. Thì bây giờ làm sao? À, mình sao mình có mấy cái pháp nào để mình có thể mình thân cận được thiện tri thức? Mình muốn thân cận thiện tri thức á, mình phải làm bốn cái pháp này mình mới thân cận được người ta. À, thì cái người đối tượng thiện tri thức đó là phải có tám cái pháp để trở thành thiện tri thức. Thì đương nhiên có tám pháp cũng khó lắm. À, giờ người có được cái bảy cũng tốt rồi, người cũng được sáu cũng tốt rồi, năm cũng được rồi. Không có cái nào đó, thì cũng đâu phải không được. Ít nhất cũng một hai cái. Thì mình muốn mình được cái gân là thân cận được thiện tri thức á, ha, thì lúc mà cái thiện tri thức có bệnh hay là không có bệnh vân vân gì đó, ha, thì mình phải là tùy lúc mà mình đến thăm viếng, tặng quà cúng dường á, ha, giúp đỡ, ha, đối đáp, ha, thường phát khởi ái kính bệnh tính, ha, phát cái niềm tin thanh tịnh, ha, và thương mến họ. Tức là thường cái này nó là thường giao du á, hay không? Trong cái giao du đó thường thường là trong này nó nói là cúng dường lúc hoặc là bệnh hay là vô bệnh cũng vậy, chứ không phải chờ lúc bệnh mà mới tới, lúc bình thường vậy đó. Đãi tức là nói chuyện với nhau, hổ tức là thường thường là giúp đỡ lẫn nhau, ha, nhưng mà trong cái tinh thần là ái kính và có niềm tin trong sạch là một. Cái thứ hai, ha, là đối với cái thiện tri thức á, thường thường mình thường thường nó nói là kính vấn lễ bái phụng nghênh hợp trưởng, ha, thường là hỏi một cách kính cẩn, tức là thường là tại vì mình tu nó đã pháp là cơ sở mà, ha, phải hỏi biết để mà hỏi về pháp, ha, giá chào á, lễ bái, ha, phụng nghênh, ha, họ tới thì đứng ra tiếp rước ân cần, hợp trưởng, ân cần tu quà kính, tu quà kính nghiệp, quà kính nghiệp chẳng hạn như trong này nó là quà, tức là lục quà đó. Lấy những cái đó chẳng hạn như là kính vấn lễ bái phụng nghênh hợp trưởng ân cần tu quà kính nghiệp á, làm cái sự cúng dường, lấy cái đó cũng là cái pháp để mình gần gũi người ta, ha, đó là thứ hai. Thứ ba, đối với thiện tri thức á, phải dùng những cái này nè để mà làm giao tiếp nè, và dùng y phục ẩm thực ngoạ cụ bệnh duyên y dược. Ha, tư thân thập vật tư thân là cái gì không biết, 10 vật trong để mà trang điểm cho thân á, ha, tùy thời cúng dường. Thì người ta thường thường là người ta là ở đời là mắc dính mắc vào cái sự ăn mặc, ha, ngủ nghỉ, thấy không, bệnh hoạn á, thì mấy cái đó là những cái mà mình có thể là giao tiếp rất là dễ dàng cho sự thân mật. Thì nó nói dùng y phục ẩm thực ngoạ cụ, ha, tức là ăn mặc ngủ nghỉ. Còn cái vấn đề bệnh ha, duyên y dược vân vân, khi mà có bệnh thì dùng y dược, tư thân thập vật, tức là những cái vật mà trang điểm trong người đó, mười vật trang điểm trong người là cái gì không biết, hồi xưa chắc là vòng vàng hay gì mà không hiểu, ha, nó có những cái vật trong người ta chắc là thường là nó đeo tùm lum vậy đó, yeah. Mình nghĩ không hiểu cái đó gì, tôi không lật cái điển ra, tôi không có để ý cái này, tùy thời cúng dường để gần gũi. Điều thứ tư, ha, nếu mà cái người thiện hữu đó ha, là cái người mà chánh ý chỉ của mình, tức là cái người đó mình ăn nương tựa, ha, chẳng hạn như mà ở đây ông thầy ông nhận đệ tử mà chẳng hạn như ông có thể dạy được á, thì ông gửi một người đệ tử này qua một người khác, thì người khác đó gọi là ý chỉ ông kia, ha, ý chỉ ông kia, thì nói nếu mà cái người đó là mình là chánh ý chỉ của mình á, ha, thì mình phải theo cái lời giảng pháp của người ta, ha, thời giảng dạy của người ta, tại vì ông thầy mình cũng tin tưởng người đó rồi thì nó dẫn cho mình. À, nói là hoặc là mình có gần người đó hoặc là mình có rời xa người đó, ha, thì cũng phải là không có nên bị những cái gì làm cho mình chao đảo cái tâm đó. Nói là cái này cũng như nó y giáo phụng hành vậy đó, y giáo dạy cho mình đó, y giáo dạy cái đó là hiển pháp tác phụng giáo tâm tùy thời. À, còn bình thường mà lúc mà cái người đó giảng pháp á, nếu mà không phải là ý chỉ của mình á, thì lúc mà những cái thiện tri thử mà nói về pháp á, thì nên đến nghe, ha, nên đến là thỉnh vấn thính thọ nha, mà với cái tâm là không có khuynh động, mà là tự tại, không bị người khác khuynh động. Cái tám cái điều kiện đó thì khó lắm, ha, mà bây giờ chẳng hạn như mà mà còn 5, còn 3, còn 4, 6 thì dễ, mình dễ bị phân động lắm, tại có những cái thói xấu người ta nói được. Thấy không? Thói xấu người ta nói được, thấy không? Thành ra những dễ phân động là nó nói là lúc đó mình chỉ biết lấy cái là cái lợi lạc cái pháp mình làm chánh. Ha, đó mình là thính thọ ha, ha, tùy thời gian nghe thì đương khi mà chưa đầy đủ tất điều kiện đó thì người đó có lỗi à. Thành ra dễ bị người khác kê cái lỗi rồi đó, là cái tâm mình nó phân động. Thầy nó nói là bây giờ mình, nếu mình muốn gần người con người đó thiện chủ tri thức á, thì mình đừng phải là cái tự tại, đừng bị phân động ha, theo cái pháp đó mà phụng hành. Thành ra mình lúc là tùy theo thời hay mình nên đến ha, là cung kính thừa sự thỉnh vấn thính thọ vân vân ha, đến nghe để làm chi, để mau viên mãn cái pháp mình đang đi. Đó là pháp thứ tư. Thành ra quý vị muốn viên mãn được cái lục đạo la mật á là cần cái anh thiện tri thức nữa mà. Tại nơi trước mình làm gì sai á, nhắc nhở cho mình để mình sửa lại cho trúng, mà cái gì làm không sai mình còn bị nghiệp mà, thấy không? Sợ lại sai mà cái thiện tri thức là phải đồng chí hướng, thành đầu tiên phải lấy giới làm cái cơ sở, thấy không? Rồi mình cần cái sự dạy dỗ, thành lấy anh đa giang, lấy anh tu chứng làm cái trợ, thấy không? Đó rồi cần cái sự mà người ta dốc lòng dạy mình nên phải cần cái sự người đó ai mẫn, phải có cái tâm ai mẫn, người đó chịu đựng được các khâm nhẫn. Thấy không? Dù tới mình phải đi qua cái chỗ đó là gió mưa nắng nôi gì họ chịu được, họ có kham nhẫn được, những cái nhẫn của họ có nhẫn được ở ngoài được, nhẫn ở trong được, nhẫn đối kháng với chúng sanh được thì họ mới lợi lạc mình được. Thấy không? Đó, thành ra nếu mà có đủ các điều kiện như vậy vân vân tới điều kiện thứ 8 á, từ vô không có lười mỏi rồi có thiện từ vân vân á, thì người đó là nó hoàn toàn là thiện đức tốt. Mà khi có thiện đức đó thì mình dùng bốn cái pháp cái kia đó để mình thân cận rồi giờ điều kiện thứ 5 nè. Năm là siêng tu các loại thiện pháp một cách không có gián đoạn. Hay mình muốn á, cái thiện pháp này á, tức là nói là cái gì? Ha, cái thiện pháp này tức là cái thiện pháp của Bồ Tát. Khi mình học cái chương này là mình nói là thiện pháp này nó nói về các pháp lục độ rồi đó. Ha, là những pháp trợ cho dục lục độ. Hay nó trở thành ra thiện pháp. Thì đối với cái này đó thì mình gọi là gì? Là vô gián cần tu. Vô gián tức là không bao giờ ngừng nghỉ. Cần tức là siêng năng. Thầy Trí Quang dịch là siêng tu các loại thiện pháp một cách không có gián đoạn. Thì trong Nhiếp Đại Thừa Luận nó nói đó, tu thì có 5 loại tu đó. Nó nói là hiện khởi gia hạnh tu, tức là mình bắt đầu á, mình gia công mình tu. Tức là ví dụ ai nói mà bố thí bây giờ cái tâm mình tự nhiên thích bây giờ mình mới khởi cái tâm thì mình mới là muốn gia, muốn làm gia hạnh tu là một. Thắng giải tu, tu một thời gian rồi mới hiểu rõ về cái bố thí như thế nào, chứ mình tu gặp người ta chửi mắng mình tu, gặp người ta khen tặng thì mình hỏi thì đi thức người ta giải thích cho mình á, từ từ trong cái gì bố thí đó từ từ mình hiểu ra thêm thì không có tu mà nó có sự thắng giải còn gia hạnh đâu mình có thể là bị làm bị chưa nó chưa được số 3, tác ý tu. Tác ý tu tức là luyện tâm. Thứ 4 là phương tiện thiện xảo tu. Phương tiện thiện xảo tu tức là tu pháp chánh, phải biết có pháp nào trợ, những cái xung quanh phải biết hết. Tại vì một cái pháp bản thể nó là một cái vô tánh á, thành ra nhiều khi mình tu á, mẹ có chướng ngại gì phải thiện xảo biến đổi làm sao. Ha. Tôi thiện xảo tu tức là làm đủ mọi cách. Cách nào cũng vậy. Chẳng hạn như mình nói chẳng hạn như tục kinh, nhưng chẳng hạn như mình đọc kinh lớn tiếng được tìm cách mình đọc sao, nhưng mà để cái tâm mình được lợi lạc thì đọc pháp được tâm sao vậy đó, mình chuyển cách đi thì cũng mình cũng đang dẫn là cái kinh là mấy cơ sở, nhưng mà chuyển cách đi hai cho mình đọc tụng cũng được, thì có thể mình tự đọc ha, hay là mình thư tả hay những gì vậy khác vậy đó, hay là mình có thiện xảo để mình chuyển cho nó hợp cách vậy đó, gọi là thiện xảo phương tiện tu. Thành sở tác sự tu tức là khi mà mới bắt đầu đó là pháp tu nó thành tựu rồi, mình có thể giúp đỡ người ta được. Thành sở tác sự tu, thành sở tác thụ tu có nói nghĩa mục đích là lợi ích chúng sanh đó. Thì nó nói là tu có 5 cái pháp như vậy. Thì 5 cái pháp này đó thì nương vào năm cái chỗ sau đây. Nương vào cái người chỉ dẫn, nó gọi là y chỉ trụ trì. Nương vào cái tâm của mình, là y chỉ tác ý. Thì anh muốn nương vào cái tâm của mình y chỉ tác ý này đó là phải y chỉ vào văn huệ và tư huệ, y chỉ ý lạc tu, Chỉ lạc tu là nó nói cái giai đoạn đó là mình tính giải rồi, tính giải nó sinh ra cái lạc á. Khi mình tính giải đại thừa, tự nhiên cái tâm nó có niềm tin sâu chắc, tự nhiên nó sinh ra lạc. Thấy không? À, thì khi mà cái tâm mình bắt đầu nó có cái lạc rồi đó, thì quý vị tu nó không có mỏi mệt, mà không nó tiến. Thấy không? Ta nói là y chỉ lạc tu, rồi y chỉ tự tại tu. Cái này tu nó trở thành là vô gián tu rồi đó, thường tu rồi đó. Là một cái lúc là tu một cách nhẹ nhàng, không có bị cưỡng bức nữa. Ha, rồi y chỉ, trước khi y chỉ tự tại tu, đó là y chỉ phương tiện tu. Đây để phương tiện tu giống như là cái phương tiện thiền sáu hồi nãy vậy đó. Ha, rồi y chỉ tự tại tu, tức là lúc đó là cái sự tu mình nó đã thành tựu rồi. Đó, thì mặc dù nó đề nghị hai cái, mặc dù nó nói khác nhau. Cái thứ nhất á, là trong nhiếp đại thừa, thì nó nói là hiện khởi gia hạnh. Ha, vâng. Với tật luận á, nó có năm là y chỉ trụ trì, thì nó cái năm cái này nó gần gần giống giống nhau. Hai cái thứ hai bên kia là thắng giải tu á, thì mà thắng giải thường thường nó sanh ra ý lạc, giống giống như y chỉ ý lạc vậy đó. Rồi cái ba, thứ ba ở trên tác ý thì giống cái thứ hai như này là chỉ tác ý tu. Cái thứ tư phương tiện thiền xảo tu giống như y chỉ phương tiện tu. À, cái thứ năm thành tựu các sự tu tương tương với y chỉ tự tại tu. Thì nó nói là tu có năm cách như vậy đó ha, cái năm cách tu như vậy đó. Thì trong khi mình cái này là vô gián, trong này nè vô gián cần tu tuyển pháp á, trong năm cách này đó mình cứ áp dụng mình tu rồi mà sau đó hết vô không dùng cách này dùng cách khác, cứ luân lạc gì đó. Lúc này mình khởi tâm, lúc thì mình gia hạnh ha, lúc thì mình nương vào cái thắng giải để mình nghĩa là tu cho nó không có mỏi mệt, vân vân gì đó. Yeah. Bây giờ tới cái phần anh em này nói rằng là cái trong cái chư độ á, thì nó thực sự là nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nó không có tăng không giảm, hoặc có 6 hoặc có 10, nó không có tăng không giảm. Ha, nó nói lục độ theo cái số, nói là tại sao chỉ có 6 độ mà không có vô lượng độ, hay là chỉ có thập độ mà không có vô lượng độ. Ha, thành ra đó là Đại Bồ Tát Quán Tự Tại Thừa Phật nè, bạch Đức Thế Tôn, vì lý do nào mà quy định sự phải tu học như vậy chỉ có 6 số, chỉ là có 6 độ thôi. Thành ra cái chỗ mà 6 ba la mật này nè, 6 độ này nè, nó gọi là Bồ Tát sở học sứ, hay là Bồ Tát sở ứng học sự. Bởi vì học về cái kinh dạng như cái thầy Pháp Chánh ông dịch nè, vô vào tác giới hay là vô tác giới đó, học sứ Bồ Tát, tôi thấy chữ đó, các học sứ Bồ Tát không được phạm á.
Dạ.
Yeah. Không, sư Bồ Tát là nói về những cái pháp học của Bồ Tát, tức là pháp học của Bồ Tát là không ngoài lục độ hay là thập độ. Ha, hay là sở ứng học sự hay là học xứ. Ha, nhưng mà trong giới đó thì học xứ nó tương ứng với những điều trong giới. Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quang Tự Tại, Thiện Nam Tử. Ha, vì hai lý do sau đây. Ha, tức là nó do hai nhân duyên á. Mà có chia mà thành ra chỉ có sáu cái độ thôi, không có nhiều hơn. Lý do thứ nhất á, một là do lợi ích hữu tình, một là do nhiều ích hữu tình. Mà do hữu tình á, mà có ra là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thấy không? Hai là đối trị chư phiền não, tức là do hai mình trong cái con đường Bồ Tát đạo á, tức là thành Phật là lạc chúng sanh, thấy không? Thành ra là lạc chúng sanh tức là nhiếp hữu tình, thành Phật á tức là diệt hết phần não để đạt được cái giác. Thành ra trên hai cái lộ trình mình tu á, luôn luôn là có hai chiều hướng, một chiều hướng giống như thanh văn vậy đó, tức là đối trị phiền não, diệt hết phiền não rồi cái tâm giác ngộ nó rồi nó phát sanh ra. Nhưng mà cái giác của bên A La Hán á, nó thấp hơn cái giác của Bồ Tát, là cái giác A La Hán chỉ thấy được cái vô ngã nhưng mà vướng vào cái pháp. Không, còn cái giác của